Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Project Management Using Microsoft Project 2016 của Gus Sikala là sách hướng dẫn và tài liệu tra cứu dành cho người quản lý dự án sử dụng Microsoft Project 2016. Thuộc nhóm sách kỹ năng nghề nghiệp kết hợp hướng dẫn phần mềm, sách không xem Microsoft Project đơn thuần, là nơi nhập danh sách công việc. Mục tiêu của sách là gắn các chức năng của phần mềm với những nhu cầu quản trị dự án thực tế như xác định phạm vi công việc, lập lịch, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ và truyền đạt tình trạng dự án. Mô tả xuất bản cho biết đây là hướng dẫn toàn diện kết hợp lý thuyết quản lý dự án với ứng dụng thực hành trên Microsoft Project 2016. Vì vậy, trọng tâm hợp lý của cuốn sách là giúp người đọc hiểu vì sao cần thiết lập dữ liệu theo một cách nhất quán trước khi dùng phần mềm để tạo báo cáo hay biểu đồ. Sách phù hợp với bối cảnh các dự án cần một kế hoạch có cấu trúc, có thể cập nhật, kiểm soát và trao đổi rõ ràng với các bên liên quan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến cấu trúc công việc thành một kế hoạch có thể quản lý trên Microsoft Project 2016. Một giá trị cốt lõi của sách là đặt việc lập kế hoạch dự án lên trước thao tác phần mềm. Microsoft Project chỉ tạo ra lịch biểu đáng tin khi người dùng đã mô tả công việc đủ rõ. Điều đó bao gồm xác định các phần việc cần hoàn thành, tổ chức chúng theo cấu trúc hợp lý, ước lượng, thời lượng và nhận diện những mốc quan trọng. Nếu danh sách công việc quá chung chung, lịch có thể trông đầy đủ nhưng không trả lời được ai làm gì, việc nào phải xong trước hoặc điểm nào đang đe dọa ngày hoàn thành. Theo cách tiếp cận đào tạo và tham chiếu của cuốn sách, phần mềm là công cụ để chuyển kế hoạch thành một mô hình vận hành. Người quản lý dự án cần nhập và sắp xếp các nhiệm vụ theo logic giao sản phẩm, thay vì chỉ ghi các hoạt động rời rạc. Các nhiệm vụ tóm tắt giúp giữ cấu trúc dễ đọc, còn các mốc hỗ trợ kiểm tra những thời điểm ra quyết định hoặc bàn giao. Cách làm này quan trọng vì nó tạo nền tảng cho mọi bước sau, từ thiết lập quan hệ phụ thuộc đến phân công nguồn lực và báo cáo. Bài học thực hành là không nên bắt đầu bằng biểu đồ Gantt, nên bắt đầu bằng câu hỏi về phạm vi và các đầu ra cần bàn giao, rồi mới biểu diễn chúng trong Microsoft Project. Nhờ vậy, kế hoạch phần mềm phản ánh công việc thật, thay vì trở thành một bảng lịch đẹp nhưng khó dùng để điều hành. Thứ hai, thiết lập quan hệ phụ thuộc để lịch biểu phản ánh logic thực hiện dự án. Lịch dự án không chỉ là tập hợp ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nó cần thể hiện quan hệ giữa các công việc, tức là công việc nào phụ thuộc vào công việc nào và sự chậm trễ sẽ lan truyền ra sao. Đây là một nội dung thiết yếu khi dùng Microsoft Project 2016, bởi phần mềm có thể tính lại lịch khi các liên kết, thời lượng và lịch làm việc được thiết lập nhất quán. Cuốn sách hướng đến việc giúp người quản lý hiểu ý nghĩa quản trị của các tính năng đó thay vì coi chúng là thao tác kỹ thuật. Khi liên kết nhiệm vụ đúng, người dùng có thể nhìn thấy chuỗi công việc dẫn đến các mốc chính và nhận ra các hoạt động cần được theo dõi sát. Ngược lại, việc đặt ngày cố định cho quá nhiều nhiệm vụ sẽ làm giảm khả năng lịch tự thích nghi khi dự án thay đổi. Một kế hoạch tốt thường ưu tiên mô hình hóa trình tự thực tế rồi để phần mềm hỗ trợ tính toán các hệ quả về thời gian. Điểm cần cân nhắc là quan hệ phụ thuộc không tự động làm kế hoạch trở nên chính xác. Chúng chỉ đáng tin nếu nhóm dự án đã kiểm tra kỹ điều kiện bắt đầu, điều kiện hoàn tất, các khoảng chờ và giới hạn thực tế. Vì thế, Microsoft Project nên được dùng như phương tiện kiểm tra logic lịch biểu. Người quản lý dự án vẫn phải đánh giá liệu trình tự được mô tả có phù hợp với cách công việc sẽ diễn ra ngoài thực tế hay không. Thứ ba, kết nối thời lượng, lịch làm việc và nguồn lực để tránh một kế hoạch thiếu khả thi. Cuốn sách thuộc dòng hướng dẫn quản lý dự án bằng phần mềm, nên việc đưa nguồn lực vào kế hoạch có ý nghĩa lớn hơn thao tác gán tên người hoặc thiết bị cho nhiệm vụ. Một nhiệm vụ có thể có thời lượng dự kiến, nhưng khả năng hoàn thành còn phụ thuộc vào số người sẵn có, năng lực phù hợp, lịch làm việc và mức độ cam kết của họ với những công việc khác. Microsoft Project 2016 hỗ trợ tập hợp và gán nguồn lực để người quản lý quan sát các giả định này trong cùng một mô hình dự án. Lợi ích thực tế nằm ở việc phát hiện xung đột. Nếu một nguồn lực bị phân công cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc, lịch ban đầu có thể không khả thi dù các quan hệ phụ thuộc vẫn đúng. Phần mềm có thể hỗ trợ nhận diện tình trạng quá tải và đánh giá tác động của việc điều chỉnh phân công hoặc thời điểm thực hiện. Tuy nhiên, việc cân bằng nguồn lực không nên được coi là một nút bấm thay thế cho quyết định quản trị. Người quản lý phải xác định nhiệm vụ nào được ưu tiên, nguồn lực nào có thể thay thế và thay đổi nào được chấp nhận về chi phí hay phạm vi. Cách tiếp cận này phân biệt kế hoạch lịch biểu với kế hoạch có khả năng thực thi. Nó nhắc người đọc rằng dữ liệu nguồn lực cần được cập nhật trung thực. Nếu năng lực và mức sẵn có chỉ là giả định lạc quan, mọi báo cáo sau đó, dù được trình bày rõ ràng trên Microsoft Project, vẫn có thể dẫn đến quyết định sai. Thứ tư, dùng đường cơ sở và cập nhật tiến độ để kiểm soát thay đổi, thay vì chỉ báo cáo phần trăm hoàn thành. Một kế hoạch chỉ có giá trị quản trị khi có thể được dùng để so sánh giữa điều đã dự kiến và điều đang xảy ra. Vì vậy, nội dung về theo dõi tiến độ trong một hướng dẫn Microsoft Project 2016 cần được hiểu cùng với khái niệm đường cơ sở. Đường cơ sở lưu lại phiên bản kế hoạch được chấp thuận tại một thời điểm. Khi dự án vận hành, người quản lý cập nhật thông tin thực tế và dùng sự chênh lệch để xem lịch, công việc hoặc nguồn lực đang đi chệch khỏi cam kết ban đầu ở đâu. Điểm quan trọng là phần trăm hoàn thành, không phải toàn bộ bức tranh. Một nhiệm vụ có thể được báo là đã hoàn thành đáng kể, nhưng vẫn chậm so với lịch, phát sinh thêm công việc hoặc chưa tạo ra đầu ra đạt yêu cầu. Microsoft Project có thể tổ chức dữ liệu theo dõi và trình bày các sai lệch, nhưng chất lượng kiểm soát phụ thuộc vào quy tắc cập nhật của nhóm. Cần thống nhất thời điểm báo cáo, cách xác nhận công việc đã hoàn tất và người chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu. Đường cơ sở cũng không phải thứ để thay đổi tùy tiện. Mỗi khi lịch gặp khó khăn, nếu thay thế nó quá dễ dàng, dự án sẽ mất khả năng giải thích vì sao cam kết ban đầu không đạt được. Giá trị của công cụ là tạo ra cuộc trao đổi có căn cứ về thay đổi, nguyên nhân, tác động và hành động điều chỉnh cần thiết. Cuối cùng, khai thác biểu đồ và báo cáo để truyền đạt tình trạng dự án cho đúng đối tượng. Microsoft Project 2016 có thể hiển thị cùng một dữ liệu dự án dưới nhiều dạng như bảng nhiệm vụ, biểu đồ, Gantt và các dạng báo cáo. Trong bối cảnh cuốn sách là tài liệu đào tạo cho quản lý dự án, ý nghĩa của các dạng trình bày này không dừng ở yếu tố trực quan. Chúng giúp chuyển dữ liệu kế hoạch thành thông tin, phục vụ điều hành và giao tiếp. Nhóm thực hiện thường cần biết nhiệm vụ sắp tới, quan hệ phụ thuộc và trách nhiệm cụ thể. Cấp quản lý hoặc nhà tài trợ thường quan tâm hơn đến mốc chính, tình trạng tổng thể, nguy cơ chậm tiến độ và các quyết định cần được phê duyệt. Một báo cáo hiệu quả phải lựa chọn mức chi tiết phù hợp. Gửi toàn bộ lịch biểu cho mọi người có thể gây quá tải, trong khi một bản tóm tắt quá ngắn có thể che khuất vấn đề quan trọng. Sách vì thế có giá trị ở định hướng dùng các chức năng của Microsoft Project để phục vụ nhu cầu quản lý dự án, không chỉ để tạo tệp kế hoạch. Người dùng cần biết dữ liệu nào phải được kiểm tra trước khi đưa vào báo cáo, đặc biệt là ngày cập nhật, trạng thái nhiệm vụ và giả định nguồn lực. Giới hạn của báo cáo phần mềm là nó không tự giải thích nguyên nhân hay đưa ra quyết định. Người quản lý vẫn phải diễn giải sai lệch, nêu rõ tác động và đề xuất bước tiếp theo. Khi kết hợp dữ liệu chính xác với cách trình bày đúng đối tượng, Microsoft Project trở thành công cụ giao tiếp có kỷ luật, thay vì chỉ là nơi lưu lịch dự án. Kết luận, Project Management using Microsoft Project 2016 phù hợp nhất với người quản lý dự án, điều phối viên, trưởng nhóm và người đang học cách dùng Microsoft Project trong môi trường dự án có lịch biểu, nhiệm vụ phụ thuộc và nguồn lực cần kiểm soát. Người mới sử dụng phần mềm sẽ hưởng lợi vì sách đặt thao tác trong bối cảnh quản trị dự án, giúp họ tránh cách làm phổ biến là nhập dữ liệu mà không hiểu dữ liệu đó phục vụ quyết định nào. Người đã có nền tảng quản lý dự án cũng có thể dùng sách như tài liệu tham chiếu để hệ thống hóa việc lập lịch, gán nguồn lực, lưu đường cơ sở, cập nhật thực tế và chuẩn bị báo cáo. Lợi ích thực tế của sách nằm ở sự kết nối giữa lý thuyết và công cụ, thay vì chỉ giải thích các khái niệm quản lý dự án một cách độc lập, hoặc chỉ liệt kê các lệnh trong phần mềm, sách hướng người đọc đến việc dùng Microsoft Project 2016 để biểu diễn và kiểm tra một kế hoạch dự án. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với các sách quản lý dự án tổng quan, vốn thường không đi sâu vào quy trình thao tác trên một công cụ cụ thể, và so với các sổ tay phần mềm thuần túy, vốn có thể thiếu lý do quản trị đằng sau từng chức năng. Dù phiên bản phần mềm được đề cập là năm 2016, các nguyên tắc nền tảng vẫn hữu ích, gồm cấu trúc công việc, logic phụ thuộc, tính khả thi của nguồn lực, đường cơ sở và kiểm soát sai lệch. Giá trị bền vững của cuốn sách nằm ở việc nhấn mạnh rằng công cụ chỉ đáng tin khi kế hoạch, dữ liệu cập nhật và cách sử dụng của người quản lý đều có kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ Mr. Gassikala, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!